Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao của anh Vũ với chủ đề bóng đá châu Âu, giải Champions League 2024-2025 thể thức mới hứng khởi ngay từ vòng đầu. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My, chuyên mục phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, các tuần báo Pháp đều đã ra số đúc và nghỉ cuối năm từ tuần trước. Một điểm tuần báo kỳ này tập trung cho The Economist, đồng thời lướt qua một số bài viết đáng chú ý trên các số báo cuối tuần và tuần sang nhân dịp năm 2024 sắp kết thúc.
Liberation cuối tuần chạy tít trang nhất 2024, một thế giới hỗn loạn. Từ cuộc bầu cử quốc hội bất ngờ ở Pháp, sự quay lại của ông Trump cho đến một thế vận hội trong mơ, một Syria không Assad. Đừng bao giờ nói là không bao giờ, có lẽ là câu châm ngôn cho 12 tháng qua, khi thấy sự đảo lộn tất cả những gì tưởng chừng đã xác tín trước đó.
Cách đây một năm, người ta tin chắc rằng bầu cử Tổng thống Mỹ là cuộc đấu giữa hai ứng cử viên da trắng ở độ tuổi 80, Nga chiếm đóng một phần Ukraine, Syria mãi mãi trong bàn tay đẫm máu của nhà độc tài, Thế vận hội Paris là cơn ác mộng. Thế rồi Kamala Harris xuất hiện, Ukraine chiếm một phần tỉnh Kursk của Nga, Bashar al-Assad bị lật đổ chỉ trong 12 ngày, thế giới tiếp tục náo loạn, cuộc xâm lăng Ukraine bị che khuất bởi vụ khủng bố người Do Thái ngày 7 tháng 10 đẩy Israel vào chinh chiến suốt năm 2024 trên toàn vùng cận đông sau Gaza, Liban trở thành chiến trường với vụ tấn công máy nhắn tin không thể tưởng tượng nổi. Iran thì chứng kiến lãnh đạo Hamas là Ismail Haniyeh bị hạ sát ngay trên đất mình, người kế nhiệm là Yahya Sinwar bị tiêu diệt ở Gaza, còn lãnh tụ Ebola trốn sâu dưới lòng đất Beirut cũng không thoát.
Bên kia bờ Đại Tây Dương, Tổng thống Mỹ thứ 45 Donald Trump cũng là ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng. Đáng ngạc nhiên nhất ở Pháp là sự kiện Tổng thống Emmanuel Macron cho giải tán quốc hội. Nước Pháp còn chấn động vì vụ án cưỡng hiếp tập thể ở Mazon.
May thay, Thế vận hội mùa hè 2024 thành công vang dội, kể cả Paralympic, cuộc diễu hành đầy màu sắc trên sông Seine, vạt lửa trên bầu trời Tuileries v.v. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, nhân dịp cuối năm, Le Bon vinh danh những khuôn mặt kiệt xuất đã ra đi trong năm 2024. Đó là Alain Delon, qua đời ở tuổi 88, nam tài tử đại diện cho vẻ đẹp của nam giới mọi thời đại, người khổng lồ cuối cùng của điện ảnh Pháp, François Hardy. Nữ ca sĩ có đôi mắt nai nổi tiếng rất sớm với nhạc phẩm Julie Carson et les filles, tất cả những chàng trai và cô gái thành công trên toàn thế giới, hay Le Temps de l'amour, thời của ái tình. Ông Robert Badinter qua đời ở tuổi 95, cựu bộ trưởng tư pháp và là nhà văn, nhờ ông mà án tử hình bị hủy bỏ vĩnh viễn tại Pháp, hoặc bà Madeleine Riffaut, 100 tuổi, nữ chiến sĩ trong cuộc chiến đấu giải phóng Paris, sau trở thành phóng viên chiến trường, từng là người tình của nhà văn Việt Nam Nguyễn Đình Thi.
The Economist dành chủ đề cho 2024, một năm đầy biến động, đã làm sáng tỏ một số sự kiện quan trọng. Những trang báo trong năm qua tràn ngập khổ đau, chiến tranh hoành hành trên ba châu lục. Thế giới chỉ chú ý đến Gaza, Liban và Ukraine, nhưng những trận đánh ở Sudan mới đẫm máu nhất. Bão lụt, hỏa hoạn mang đi nhiều mạng sống, khiến nhiều người sạt nghiệp.
Thoạt nhìn thì năm 2024 mang lại cảm giác trật tự đa phương sau đề nghị thế chiến đang tan vỡ. Các chính phủ ngày càng thích dùng luật của kẻ mạnh, những nhà độc tài phớt lờ các quy luật cáo buộc phương Tây dùng tiêu chuẩn kép. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, năm 2024 mang lại thông điệp đầy hy vọng, khẳng định sức kháng cự của các nền dân chủ tư bản, đồng thời lột trần những khuyết điểm của các chế độ toàn trị như Trung Quốc. Một trong những thước đo khả năng phục hồi của dân chủ là các cuộc bầu cử trong năm đã dẫn đến sự thay đổi chính trị một cách ôn hòa. Năm qua, có đến 76 quốc gia, chiếm hơn phân nửa dân số thế giới, đã tổ chức bầu cử cao hơn bao giờ hết. Một số nước như Nga và Venezuela thì chỉ là trò hề bầu cử, nhưng Anh Quốc đã hạ bệ đảng bảo thủ sau 14 năm lãnh đạo và 5 đời thủ tướng. Tại Ấn Độ, trước chính phủ Narendra Modi ngày càng phi tự do, cử tri đã buộc ông phải liên minh, bớt tập trung cho dân tộc chủ nghĩa Ấn giáo và lo cho đời sống người dân. Ở Nam Phi, đảng Đại hội Dân tộc Phi mất đa số. Tại Hoa Kỳ, chiến thắng của Donald Trump khiến nước Mỹ tránh được nguy cơ bạo động động. Việc nhiều người da đen và Mỹ Latin bỏ phiếu cho Cộng Hòa cho thấy đảng Dân Chủ đã mất đi bản sắc. Sức mạnh Mỹ còn thấy rõ nơi kinh tế. Từ 2020, Hoa Kỳ tăng trưởng gấp 3 lần các nước G7. Thành công này một phần do chi tiêu công từ đại dịch, nhưng chủ yếu nhờ sự năng động của lĩnh vực tư nhân, thu hút được vốn và nhân tài, đặc biệt là những tiến bộ về trí thông minh nhân tạo.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Sự tương phản với Trung Quốc hết sức rõ rệt. Mô hình quản lý kinh tế độc đoán của Bắc Kinh khiến người ta thấy rằng tăng trưởng chậm lại chính là hậu quả của hệ thống chính trị. Thay vì thúc đẩy tiêu dùng, Tập Cận Bình đòi hỏi giới trẻ chấp nhận đắng cay, che giấu những con số thống kê u ám, dù việc tự bịt mắt có thể dẫn đến những quyết định tồi tệ.
Thất bại của toàn trị rõ rệt nhất ở Nga, tuy có lợi thế trên chiến trường nhưng quân Nga tiến rất chậm và mất vô số mạng lính, lạm phát tăng cao, nguồn lực dành cho tương lai bị lãng phí trong cuộc chiến. Nếu trong một đất nước tự do, Putin sẽ phải trả giá cho cuộc xâm lăng thảm hại đã làm kiệt quệ đất nước. Toàn tính thay đổi thế giới bằng vũ lực là khó thể duy trì như đã chứng minh với Iran. Cùng với Moscow, Tehran đã chi ra nhiều tỷ đô la để giữ chiếc ghế cho Bashar al-Assad ở Syria khi phong trào nổi dậy năm 2011 sắp lật đổ được ông ta. Nay kinh tế đang chao đảo, các giáo sĩ ở Tehran không thể giúp nhà độc tài chủ lại, nhất là hai lực lượng ủy nhiệm Hamas và Hezbollah đã bị Israel làm tê liệt.
Các nền dân chủ cũng dễ tổn thương, đặc biệt tại châu Âu, nơi các chính phủ vất vả đối phó với cuộc xâm lăng của Nga và những yếu kém trong các nền kỹ nghệ của tương lai.
Nếu châu Âu yếu đi, nước Mỹ sẽ bị ảnh hưởng, dù Donald Trump không có cùng cách nhìn nhận này. Và còn nhiều câu hỏi đặt ra về ông Trump trong hồ sơ Trung Đông và Ukraine. Giả sử tân chủ nhân Nhà Trắng không có những hành động làm hại cho nước Mỹ và đồng minh, trong năm 2025 và xa hơn nữa, những thay đổi về công nghệ và chính trị sẽ tiếp tục tạo ra những cơ hội lớn lao cho tiến bộ của nhân loại. Năm 2024, các nền dân chủ đã chứng tỏ biết loại ra những nhà lãnh đạo tệ hại, từ bỏ những ý tưởng lỗi thời, chọn lựa những ưu tiên mới. Tiến trình này tuy phức tạp nhưng là một nguồn sức mạnh dài lâu. Trên tinh thần này, tuần báo Anh đã bình chọn Bangladesh là quốc gia của năm 2024. Sau khi cân nhắc giữa Ba Lan, Nam Phi, Argentina, một người đến sau đã chiếm vị trí thứ nhì là Syria. Assad trở thành bạo chúa tồi tệ nhất, bị tống cổ vào năm 2024. Nhưng phe linh thay thế là Hayat Tahrir Ansham tuy đã tỏ những dấu hiệu cởi mở nhưng vẫn còn những hoài nghi. Thế nên, người chiến thắng rốt cuộc là nhân dân Bangladesh cũng đã lật đổ một nhà độc tài. Những cuộc biểu tình của sinh viên đã đuổi được Sheikh Hasina chỉ vì đất nước 175 triệu dân trong 15 năm qua với nạn tham nhũng tràn lan. Chính phủ lâm thời được lãnh đạo bởi giải Nobel Hòa bình Muhammad Yunus.
Về cuộc chiến ở Ukraine, The Economist cho rằng Kiev đang giành chiến thắng và kinh tế trước Nga. Việc duy trì kháng chiến tùy thuộc vào khả năng vượt qua những thiếu hụt trầm trọng về năng lượng, nhân sự và tiền bạc.
Tuần báo lấy một ví dụ, Mikhailo Tavetsky, một nhà nông ở Priluki, trong 6 tuần đầu của cuộc xâm lăng, khi đoàn xe tăng Nga dừng lại trên xa lộ gần đó, nông trại của ông trở thành vùng oanh kích tự do, người dân cầm súng để buộc quân Nga không tiến vào, những quả đạn pháo rít trên đầu, ông Tavetsky vắt sữa bò với áo giáp, súng trường đeo bên hông, khi Nga bắt đầu oanh tạc hệ thống năng lượng Ukraine, khiến tủ lạnh và máy vắt sữa không thể hoạt động, ông chuyển sang sản xuất các loại phô mai có thể để lâu được. Cũng như người nông dân này, kinh tế Ukraine biết cách sáng tạo và thích ứng để tồn tại trong thời chiến. Tăng trưởng năm 2024 là 4%, dự kiến sẽ lên 4,3% trong năm 2025. Đồng tiền ổn định, lãi suất ở mức thấp nhất kể từ 30 tháng qua. Ngược lại, đồng rúp của Nga mức giá thảm hại, lãi suất lên đến 23%. GDP chỉ có tăng từ 0,5 tới 1,5% trong năm tới. Nhưng trước những luồng gió ngược, chiến tranh gia tăng cường độ, nguồn lợi giảm sút và Donald Trump, kinh tế Ukraine sẽ còn trụ lại được bao lâu?
Lịch sử kinh tế của Ukraine từ năm 2022 trải qua 3 giai đoạn. Thời kỳ đầu tiên, khi những trận đánh đang ác liệt nhất, lệnh thiết quân luật được đưa ra, 14 triệu dân di tản, Nga phong tỏa Hắc Hải, bóp nghẹt xuất khẩu của Ukraine, ngân hàng trung ương kiểm soát chặt chẽ vốn đầu tư và không để thiếu tiền mặt.
Giai đoạn thứ hai bắt đầu khi Ukraine đẩy lùi được quân Nga ở miền Nam từ giữa năm 2022. Liên Hiệp Quốc giúp Kiev xuất khẩu trở lại ngũ cốc, một thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế và viện trợ giúp ngoại hối dồi dào trở lại, nguồn vốn được nới lỏng kiểm soát. Một trong những ưu tiên của chính phủ là bảo vệ các cơ sở sản xuất chất hỏa tiễn Nga, những khu kỹ nghệ được xây dựng tại các vùng an ninh nhất. Bên cạnh đó là phân bổ nguồn lực hợp lý trong một cuộc chiến lâu dài và cuối cùng là duy trì luồng tiền mạnh. Nhờ chiến dịch tấn công ngoạn mục bằng drone hải chiến và hỏa tiễn, Ukraine phá được thế phong tỏa ở Hắc Hải, xuất khẩu không chỉ ngũ cốc mà cả kim loại và quặng mỏ. Giai đoạn thứ ba bắt đầu với những mối đe dọa lớn nhất, thiếu cả năng lượng lẫn người và tiền bạc. Kiev đã chuẩn bị để giảm nhẹ cú sốc, tăng nhập khẩu điện từ Liên Hiệp Châu Âu, sản xuất khí sinh học, trang bị máy phát điện, năng lượng tái tạo v.v. Gai góc nhất là thiếu lao động vì chiến tranh và di tản. Về tài chính, Ukraine vẫn có thể tồn tại dù không còn viện trợ Mỹ trong năm 2025 với sự trợ giúp của Liên Hiệp Châu Âu và các thành viên G7, nhưng sẽ thiếu tiền kể từ 2026. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp vẫn tỏ ra lạc quan một cách thận trọng. Chẳng hạn, ông Travetsky khẳng định năm vừa qua đã có được lợi nhuận, định mở một dây chuyền mới. Tuy nhiên, những trở ngại vẫn rất đáng kể. Ông nói, cứ thử sản xuất khi bạn không có điện 12 tiếng đồng hồ một ngày xem sao.
Các tuần báo đều cho rằng châu Âu không tự vệ đầy đủ và thiếu ý thức trước mối đe dọa từ Nga. Riêng về Pháp, L'Express tiết lộ về các điệp viên Nga đã lọt vào đến tận điện Élysée từ thời tướng De Gaulle cho tới Macron với sự giúp đỡ của những tay trong thường là có vị trí quan trọng.
Tuần báo nêu ra một số tên tuổi cụ thể từ các cố vấn bộ trưởng đến một nhà báo kỳ cựu của Le Monde hoặc lãnh đạo một tập đoàn lớn của Pháp hàng tháng nhận 10.000 euro để trao những thông tin nhạy cảm cho Nga bị cơ quan phản gián bắt quả tang. Những hoạt động gián điệp Moscow nhắm vào Pháp luôn quy mô và thiên hình vạn trạng. Một nhà ngoại giao châu Âu cho biết đã có soạn thảo những quy định nhưng không thể áp dụng trước cuối 2025 và như vậy Kremlin còn tha hồ tung hoành.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Máy bay chở khách Hàn Quốc gặp nạn, hơn 170 người chết. Tổng thống Azerbaijan tố cáo Nga che giấu sự thật về vụ phi cơ Azerbaijan gặp nạn. Tổng thống mãn nhiệm Georgia thân Liên hiệp châu Âu Zurabishvili rời nhiệm sở nhưng khẳng định bà là tổng thống hợp pháp duy nhất. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua. Năm hết, Tết đến, cây thông Noel lại được thắp sáng, trẻ nhỏ lại chờ ông già tuyết đến cho quà. Từ hàng chục năm nay, cây thông Noel và ông già tuyết không còn chỉ là riêng của các xứ sở băng giá, mà đã trở thành biểu tượng chung của hàng tỷ cư dân trên trái đất chúng ta. Về vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên, không khí gia đình ấm áp, niềm tin vào lòng hào phóng và hy vọng về sự tái sinh kỳ diệu của sự sống mỗi năm Tết đến. Tuy nhiên, trong nhiều xã hội, thái độ đối với cây thông Noel cũng là một thái độ chính trị. Tại thành Bethlehem, một trong những địa điểm linh thiêng nhất của đạo Thiên Chúa, tương truyền là nơi Chúa Giê-xu hạ sinh. Năm nay là năm thứ hai, chính quyền địa phương không dựng cây thông mừng Giáng sinh. Người dân xứ Cisjordani của Palestine hiện nằm dưới sự kiểm soát của Israel. Với hành động này, muốn bày tỏ tình đoàn kết với người dân Palestine tại dải Gaza, nơi đang trong cảnh địa ngục trần gian do chiến tranh. Còn trước thềm Noel 2024, phong trào vì dân chủ hướng về châu Âu tại Georgia không lùi bước. Bất chấp giá lạnh, người biểu tình có mặt hàng đêm tại trung tâm thủ đô Tbilisi đã buộc đảng cầm quyền thần điện Kremlin phải hủy bỏ lễ thắp sáng cây thông Noel trước nhà quốc hội. Thông tin viên Anissa Enjabri tường trình từ Tbilisi.
La façade du Parlement était recouverte d'une animation lumineuse des flocons de neige sur fond violet.
Mặt tiền của nhà quốc hội được bao phủ bởi những sắc màu rực rỡ. Những bông tuyết trên nền màu tím, biểu tượng của đảng cầm quyền giấc mơ Georgia. Một sân khấu đã được dựng lên, micro đã được chuẩn bị để thị trường phát biểu, cùng với một linh mục nổi tiếng là thuộc phe cực kỳ bảo thủ. Tuy nhiên, không khí đối đầu căng thẳng bao trùm ngày lễ Giáng sinh này. Khu vực này bị cảnh sát phong tỏa từ đầu giờ chiều, xe cứu thương, xe phun nước và lực lượng chống bạo động túc trực. Cây thông Noel được bao bọc bởi các rào chắn và được canh gác bởi các cảnh sát mặt bịt kín chỉ để hở mắt. Trước mặt họ là một đám đông người biểu tình. Họ đến đây với những tiếng huýt sáo, la hét. Trong tay nhiều người là những tấm ảnh người biểu tình với khuôn mặt bị bầm tím vì bị đánh đập. Họ hét vào mặt lực lượng an ninh. Xin chúc mừng ngày hội. Cuộc đối đầu kéo dài không quá nửa giờ trước khi khuôn mặt của viên thị trưởng xuất hiện trên màn hình TV. Trong một buổi phát biểu kéo dài chưa đầy 3 phút, ông Carrie Glassdale thông báo từ bỏ buổi lễ. Viên thị trưởng quy trách nhiệm cho đảng đối lập Georgia đã có một thái độ hết sức cực đoan, vượt quá mọi giới hạn. Theo thị trưởng, tình hình hôm nay là một ví dụ điển hình cho thấy tư tưởng phát xít tự do chủ nghĩa ở Georgia cần phải được ngăn chặn. Những người biểu tình gọi đây là một chiến thắng nhỏ trước một thế lực hiện không có dấu hiệu nào cho thấy là đang suy yếu hay để ngỏ cánh cửa đối thoại.
Anis El Jabri, Tbilisi, RFI.
Cuộc biểu tình nói trên diễn ra sau khi quốc hội bị đối lập tẩy chay, bầu cầu thủ bóng đá thân Nga Mikhail Kavelashvili, 53 tuổi, làm tổng thống. Về mặt chính thức, ngày mai, Chủ nhật 29 tháng 12, tổng thống mãn nhiệm phải bàn giao quyền lực. Trong khi đó, nữ tổng thống Salome Zurabishvili phản đối kết quả bầu cử tổng thống bị cáo buộc gian lận, kêu gọi bầu cử lại và tuyên bố không từ bỏ chức vụ. Phong trào đối lập khẳng định bảo vệ tổng thống đến cùng. Trong giới quan sát, nhiều người lo ngại Georgia có thể trở thành một Ukraine thứ hai. Cây thông Noel không thể rực rỡ, ông già tuyết không thể được chờ đón nếu thiếu quà. Trên thực tế, đồ chơi, quà tặng của ông già tuyết tại châu Âu về cơ bản đến từ Trung Quốc. Mời quý vị theo dõi trích đoạn phóng sự của thông tín viên Claire Browst gửi về từ một trung tâm xuất khẩu đồ chơi Noel thuộc tỉnh Chiết Giang ở miền Nam Trung Quốc. Cho biết là chuyện nhãn mát hàng hóa xuất khẩu giả mạo phù hợp tiêu chuẩn châu Âu là điều phổ biến tại đây.
Dans l'immense centre d'export d'Yiwu, il y a des milliers de petits magasins de jouets. Vous y trouverez des peluches, des jouets en bois.
Tại trung tâm xuất khẩu khổng lồ ở Nghĩa Ô có hàng nghìn cửa hàng đồ chơi nhỏ, nơi bạn có thể dễ dàng tìm thấy thú nhồi bông, đồ chơi bằng gỗ, diều, những thứ khiến mọi người có thể vui vẻ hàng giờ trước gốc cây thông Giáng sinh. Chỉ có điều là đồ chơi Trung Quốc đôi khi mang tiếng xấu. Đó là vì, theo chia sẻ của một số đại lý xin ẩn danh, không phải lúc nào các nhà xuất khẩu Trung Quốc cũng chú ý đến các quy định của Liên Âu đối với các hàng hóa này. Một nhân viên bán hàng nói với chúng tôi, nhãn hiệu CE không quan trọng, nếu bạn cần nhãn hiệu này, chúng tôi có thể in cho bạn ngay. Ở Nghĩa Ô này, tất cả đều là giả, bạn không thể tìm thấy nhãn hiệu đích thực đâu. Và nếu bạn có yêu cầu cụ thể, chúng tôi có thể in chúng ra rất dễ dàng và làm nhãn cho bạn. Nhãn hiệu CE phù hợp với tiêu chuẩn của châu Âu là bắt buộc đối với các sản phẩm được tiêu thụ tại 27 nước Liên Âu. Thị trường châu Âu rất quan trọng với những thương nhân này. Ông Gu, người đại diện cho một nhà máy đồ chơi địa phương, nói với chúng tôi rằng không có vấn đề đi chạch khỏi quy định châu Âu. Tôi có tất cả các chứng chỉ, sản phẩm của tôi là sản phẩm địa phương nhưng tôi có giấy chứng nhận và tất cả đã đều được phê duyệt, bởi vì tôi sản xuất chủ yếu sang châu Âu. Theo thương nhân này, châu Âu chiếm từ 70 đến 80% hàng hóa xuất khẩu loại này của Trung Quốc.
Ông già Noel, cây thông Giáng sinh gắn liền với tuyết. Đối với đông đảo người Pháp, những kỷ niệm thân thương nhất thường gắn liền với tuyết. Trên một trang mạng do Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Pháp thiết lập, người dân được mời chia sẻ các bức ảnh về một vật thể hay khung cảnh mà theo họ cho thấy rõ nhất những biến đổi về môi trường, khí hậu đang diễn ra. Đông đảo mọi người gửi đến những kỷ niệm về tuyết rơi và cho biết rất buồn khi thấy chúng đang dần dần biến mất. Trả lời RFI, nhà nghiên cứu Emmanuel Fantin, Đại học Sorbonne nhận định.
Phong cảnh tuyết rơi trong bối cảnh châu Âu là một biểu hiện môi trường rất phổ biến trong văn hóa và trong hội họa châu Âu. Trong phim ảnh, có lẽ chúng ta đều quen thuộc với những cảnh bông tuyết bay phấp phới xung quanh những cặp tình nhân, hay thậm chí là cơn bão tuyết khiến mọi thứ thu lại, mọi người quây quần với nhau trong nhà. Tuyết không chỉ là những tinh thể băng.
Tuyết không chỉ là những tinh thể băng mà gắn liền với một lối sống, những cách thức sinh hoạt cộng đồng. Cùng với tuyết là nhiều trò chơi như trượt băng, trượt tuyết, cùng những nghi thức được truyền từ đời này sang đời khác. Chẳng hạn như trò chơi làm người tuyết. Giờ đây người tuyết cũng đã dần dần rời bỏ xã hội chúng ta khi tuyết không còn rơi. Nhà nghiên cứu Phan Tài ghi nhận việc rất nhiều trẻ nhỏ giờ đây chưa bao giờ có cơ hội được làm người tuyết. Thậm chí nhiều em không được biết đến tuyết thực sự. Tuy nhiên, bà vẫn hy vọng vẫn còn thời gian để hành động, để người tuyết không chỉ là một biểu tượng của quá khứ, để tuyết vẫn còn có thể rơi, không chỉ trên màn hình TV. Lễ Giáng sinh, phong tục ông già tuyết tặng quà đã ăn sâu vào tập quán của các xã hội hiện đại. lực lượng không quân Mỹ cũng góp phần đắc lực vào việc phổ biến niềm tin và huyền thoại ông già Tuyết với sáng kiến theo dõi bước đi của ông già Tuyết với đàn tuần lộc mỗi dịp Giáng sinh được hàng chục triệu người quan tâm. Tuy nhiên, giới bảo vệ môi trường trong những năm gần đây cũng chú ý đến những gánh nặng ghê gớm với môi trường, khí hậu của phong tục này, với những lãng phí về thực phẩm, về quà tặng, về điện chiếu sáng, chưa kể lượng khí thải khổng lồ do các di chuyển tăng vọt vào dịp này. Cây thông Noel, ông già Tuyết đã trở thành một tập quán văn hóa phổ biến nơi đông đảo dân chúng trên hành tinh gửi gắm ước mơ về những điều kỳ diệu. Nhưng cũng chính tập quán này đang để lại những tác động khủng khiếp cho môi trường. Năm 2024 được ghi nhận là năm đầu tiên nhiệt độ vượt mức tăng hơn 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp. Mà vượt quá mức này, thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn và về nhiều mặt đã vượt quá khả năng ứng phó của con người. Nước Pháp hiện đang chuẩn bị cho kịch bản nhiệt độ tăng đến 4 độ C vào cuối thế kỷ. Điều đó có nghĩa là tuyết sẽ hoàn toàn chỉ còn là giấc mơ xa xôi. Và như vậy, phong tục ông già Tuyết tặng quà từ chỗ là nơi nuôi dưỡng những điều kỳ diệu có thể trở thành đồng thủ phạm cho các thảm họa trên hành tinh. Trong những ngày cuối năm 2024, tại Pháp, giới nghệ sĩ và những người yêu nghệ thuật gắn bó với môi trường ắt hẳn không thể không nhớ đến ca khúc La Route de Venus, tạm dịch là Lên đường với sao Mai, trong album nhạc La Souterraine của nghệ sĩ Emily Loiseau. Trên làn sóng RFI, Emily Loiseau tâm sự: Sao Mai là ngôi sao đầu tiên của buổi sáng và xuất hiện trở lại vào buổi tối. Đây là hành tinh của tình yêu. Đây là con đường chúng ta cần đi theo. Đây cũng là lời kêu gọi giải phóng bản thân khỏi những câu chuyện bệnh hoạn đã áp đặt lên chúng ta trong nhiều năm, như nỗi sợ những người khác mình, văn hóa khác mình và thói quen tiêu thụ quá mức đã trở thành tập quán. Lên đường đi với sao Mai có thể chính là giải pháp duy nhất giúp chúng ta được giải thoát, tìm lại được nhân tính trong mỗi con người chúng ta. Au pied de la frontière, j'ai posé les armes, cherchant un jour de plus la route de Vénus. Le silence de l'aube a fait taire les chiens. Au bord du plateau s'accordent les musiciens. Il faudrait tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn với chủ đề bóng đá châu Âu Champions League 2024-2025 thể thức mới gây hứng khởi ngay từ vòng đầu.
Tạp chí thể thao.
Sân cỏ bóng đá châu Âu Champions League, giải đấu hấp dẫn nhất thế giới ở cấp độ câu lạc bộ, đã khép lại năm thi đấu 2024 với 6 vòng đấu trước khi kết thúc những vòng đua tranh cuối cùng vào đầu năm tới để giành 16 suất vé cho vòng loại trực tiếp theo thể thức thi đấu hoàn toàn mới. Như chúng ta đã biết, với 36 đội tham dự Champions League 2024-2025 là mùa giải đầu tiên sẽ chỉ còn một bảng xếp hạng duy nhất. Theo hệ thống thi đấu mới, không có vòng bảng, đúng hơn là một vòng phân hạng League Phase. Trong đó, tất cả 36 câu lạc bộ đủ điều kiện dự giải phải thi đấu 8 trận, 4 trận trên sân nhà, 4 trận trên sân khách. Và 8 đội đứng đầu bảng xếp hạng sẽ giành quyền vào vòng 1/8. Các đội đứng từ 9 đến 16 trong bảng xếp hạng sẽ phải đá playoff với các đối thủ có thứ hạng từ 17 đến 24 để cạnh tranh 8 suất vé còn lại. 12 đội cuối bảng sẽ bị loại, không còn cơ hội xuống chơi ở Europa League như mọi năm. Thể thức mới của UEFA đã mở ra các trận đấu mang tính cạnh tranh cao hơn ngay từ đầu giải. Cho đến thời điểm này, còn 2 vòng đấu nữa để xác định 8 đội đầu tiên và 2 vòng để xác định 8 đội tiếp theo vào vòng knockout, nhưng đã bắt đầu xuất hiện những biến động thú vị trong trật tự thứ hạng. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích về 2 lần trận quyết định tới đây để tranh chấp 8 vị trí đầu của vòng League Phase.
Hai cái lượt trận cuối cùng, hai cái vòng cái lượt thứ 7 và thứ 8 của cái vòng bảng này đó, thì nó cực kỳ hấp dẫn. Bởi vì theo cái sự phân đoạn đó thì nó có những cái sự tranh chấp rất là dữ dội. Thì hiện tại đó, cái nhóm mà chúng ta nói là nhóm mà nhóm top 8, cái nhóm này đó thì nó là những cái đội mà mạnh nhất. Tuy nhiên cũng chưa chắc là đội nào có thể ở lại cái top này sau hai cái lượt trận cuối cùng này. Top 8 hiện nay là có Liverpool, Barcelona, Arsenal, rồi Bayer Leverkusen, Aston Villa, Inter Milan và hai cái đội của Pháp là đội Brest và đội Lille là đang nằm trong cái top này. Cái top 8 này đó thì sau hai lượt trận chắc chắn nó sẽ có những cái sự thay đổi. Bởi vì kề cận với cái top này đó là những cái đội mà tên tuổi nhất mà đang làm cũng được xếp vào cái nhóm ứng cử viên cho những cái chức vô địch của cái kỳ này. Tiếp theo đó là Borussia Dortmund, Bayern Munich, Atletico Madrid và AC Milan. Đó là những cái đội mà chúng ta nói là tên tuổi lớn của hiện tại. Và họ cũng đang có bốn cái đội đó đều có 12 điểm. Trong khi cái nhóm mà từ tháng 4 trở đi đó, tức là Bayer Leverkusen, Arsenal, rồi Aston Villa, Inter Milan, Brest và Lille là có 13 điểm. Tức là trên nhau chỉ có một điểm thôi. Mà còn hai lượt trận đó thì là mỗi một trận thắng là 3 điểm thì nó thay đổi nhiều lắm. Chỉ có hai cái đội dẫn đầu là Liverpool thì có 18 điểm, 6 trận toàn thắng. Barcelona có 15 điểm, thắng 5 trận trong 6 lượt trận. Thì như vậy có nghĩa là hai cái đội đó họ chỉ thể thắng thêm một trận nữa thì họ sẽ diễn ra trong cái top 8 này. Trong khi là ở dưới cái nhóm đó thì là từ 13 điểm cho tới 12 điểm là có sự tranh chấp. Và như vậy á, cho tới giờ phút này mà vào đến cái vòng mà chúng ta gọi là vòng knockout đó, thì đã có chắc chắn là 14 đội. Tức là ngoài cái số đội mà chúng ta kể vừa rồi đó, từ có từ 18 điểm cho đến 12 điểm, thì còn lại hai đội khác là hai đội của Syria, tức là Atalanta và Juventus là đang có 11 điểm. Thì cái nhóm mà 14 đội mà từ 11 điểm cho tới 18 điểm đó, thì chắc chắn họ sẽ có mặt ở trong cái vòng mà chúng ta gọi là knockout, tức nghĩa là vòng 16 đội.
Yeah.
Còn lại đó thì cái nhóm mà có từ 10 điểm trở xuống cho tới 8 điểm thì rõ ràng là hai cái lượt trận cuối cùng đối với họ là sinh tử, có nghĩa là phải tranh chấp. Thì đó là chúng ta nói đến cái cục diện của cái nhóm đầu và cái nhóm tranh chấp.
Đến giai đoạn này thì Champions League thể thức mới đã cho thấy cái sức sống mới, đó là sự cạnh tranh mạnh mẽ. Đây có phải là điều khác biệt mà thể thức mới đã tạo ra cho Champions League?
Đúng là cái thể thức này nó mang lại rất là nhiều cái điều thú vị. Cái thứ nhất, chúng ta sẽ điểm qua những cái câu lạc bộ nằm ở trong cái nhóm gọi là hạt nhân số 4, tức là cuối cùng có 5 cái đội là lần đầu tiên có mặt ở trong cái vòng bảng này, là Aston Villa, Bologna, Brest, Girona và Slovan Bratislava. Aston Villa là một cái đội bóng của Premier League. Lần đầu tiên họ có mặt ở vòng bảng thật và họ được xếp vào hạt giống số 4 là vì lần đầu tiên. Tuy nhiên cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng của họ là nằm trong cái top của những cái câu lạc bộ hàng đầu, thậm chí là ngang với Inter Milan. Thì rõ ràng là Aston Villa là một cái thế lực bờ lợ, cho nên cái việc họ có mặt ở trong cái top 8 là không có gì đáng nói. Nhưng mà cái câu lạc bộ Brest, tức là Stade de Brestois của Pháp đó, thì lại là rất đặc biệt, cũng là lần đầu tiên có mặt và cái giá trị trên thị trường chứng nhận của câu lạc bộ này nó thấp lắm. Trong 36 đội thì cái giá của nó ở cái hạng bét, tức là khoảng, nhưng mà họ lại có 6 trận thi đấu, trong đó là có 4 trận thắng, 1 cái trận hòa và 1 trận thua thôi. Nhưng mà họ thắng kể cả những cái đội mà có cái hệ số mà cao hơn, thì như là Sumbert của Áo nè, hay là thắng Sparta Praha và đặc biệt là thắng BSV. Rồi qua với Leverkusen mới là hay. Hiện tại đó, ở trong cái Ligue 1 đang xếp hạng thứ 11, nhưng mà lại chơi rất là thành công ở cái đấu trường của châu Âu, thì tôi cho rằng đây là một cái đội đặc biệt. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào cái lực lượng của Barcelona đó, thì mới thấy rằng là rất là nhiều cầu thủ đi mượn. Họ mượn của Brighton của Anh, hay là Portsmouth của Anh, mượn của câu lạc bộ Mainz của Pháp. Như vậy phải nói là cái người cầm quân là hay với những cầu thủ mà mượn về đó, nhưng mà lại tổ chức để có chơi được, có vị trí tốt ở trong cái đấu trường của châu Âu. Tôi nghĩ rằng là cái đó là cái thành công. Thì cái thể thức này nó lại tạo cái điều kiện cho những cái câu lạc bộ mà lần đầu họ có mặt mà họ sẽ chơi rất là tốt, bởi vì cái cách mà để mà phân bổ ở cái vòng bảng này đó Tức là cứ mỗi một cái nhóm hạt giống thì chỉ lấy hai đội ra, hai đội ra của cái nhóm 1, hai đội của cái nhóm 2, hai đội của nhóm 3, hai đội của nhóm 4. Từ đó cho nên nó tạo cái điều kiện là khi họ gặp những cái câu lạc bộ ngang ngửa hoặc là hơn chút thì họ có những cái sự cố gắng nỗ lực. Đồng thời nếu mà khi họ có những cái sự hứng khởi thì họ chơi với những cái đội mà cái nhóm trên, mà đặc biệt là chơi ở sân nhà thì sẽ tạo một cái động lực rất là lớn. Thì đó là tạo cái điều kiện để cho các cái câu lạc bộ nó phát triển. Thì tôi cho rằng là đó chính là cái điểm khác biệt của cái thể thức này.
Thế nhưng trái lại, nhiều tên tuổi lớn thì gặp khó khăn và thậm chí có nguy cơ không vào được vòng knockout.
Thì những cái đội lớn, chẳng hạn như Real Madrid bây giờ đang xếp hạng thứ 20, mới có 9 điểm thôi, có 3 trận thắng và 3 trận thua. Họ thua Lille 1-0 ở trên cái sân khách, và thua AC Milan 3-1 ở trên sân nhà, rồi thua Liverpool 2-0. Real Madrid là câu lạc bộ đương kim vô địch, giá trị hiện nay bây giờ là 1 tỷ, hàng đầu của châu Âu và hàng đầu của thế giới. Nhưng mà cuối cùng thì lại là như vậy. Hay là Manchester City thì cũng là có 2 trận thắng, 2 trận hòa, 2 trận thua. Thua Sporting Lisbon đến 4-1, rồi thua Juventus 2-0, hòa với lại Feyenoord 3-3 và hòa với Inter 0-0. Thì Manchester City cũng là câu lạc bộ mà có giá trị bạc tỷ mà đứng hàng thứ hai đó. Mà rồi cuối cùng là như vậy, và cuối cùng họ sẽ gặp khó khăn bởi vì cái trận tới đây ở cái lượt 7 là họ gặp Paris Saint-Germain ở trên sân khách. Mà nếu không thắng được Paris Saint-Germain thì với có 8 điểm, mà nếu 11 thì cũng không chắc là có thể lọt được vào cái nhóm mà có thể tranh chấp cái vòng knockout.
Đại diện của làng bóng Pháp có hai đội bóng nhỏ thì thành công, trong khi ông lớn như Paris Saint-Germain vẫn dẫn đầu Ligue 1 nhưng đang trong tình trạng báo động.
Bây giờ nói về Paris Saint-Germain là rất nguy hiểm. Paris Saint-Germain có thể rớt khỏi cái league play này sau hai cái lượt cuối khi họ gặp Manchester City. Nếu họ không thắng nha, Paris Saint-Germain mới có 2 trận thắng, 1 trận hòa và tới thua tới 3 trận. Bây giờ họ mới có 7 điểm thôi. Mà nếu Paris Saint-Germain không thắng được Manchester City và họ gặp Stuttgart, tức là đối thủ cạnh tranh trực tiếp bị cũng có 7 điểm giống nhau và cũng đang nằm ở cái hạng thứ 25-26 giống nhau, thì không chắc là có thể lọt vào trong 24 đội để có thể tranh chấp lại cái vòng playoff này. Một cái đội khác cũng của Pháp á, trong cái Ligue 1 á, là đội Monaco. Hai cái trận cuối cùng của Monaco á, thì sẽ gặp Aston Villa là cái đội rất mạnh, và đội thứ hai nữa là đội Inter Milan. Thì Inter Milan và Aston Villa đều là hai đội mà chúng ta nói là góc độ nào đó là cửa trên của Monaco. Mà nếu Monaco đang có 10 điểm mà thua cả hai trận này thì cũng không chắc là Monaco có thể còn có mặt ở trong cái vòng knockout. Tới giờ phút này thì còn mặc dù có hai lượt trận cuối cùng thôi, nhưng mà nó rất là quyết liệt. Hai cái lượt trận đó rất là nhiều cái trận mà chúng ta nói là nảy lửa.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình thể thao của chúng ta hôm nay, tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc. Thôn Thảo giới thiệu với quý vị về nhạc ngoại lời Việt Endless Love, các bản phiên bản hay nhất, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Góc vườn âm nhạc.
My love, there's only you in my life, the thing that's right.
Số những bản nhạc nổi tiếng vào những năm 1980, Endless Love có lẽ là giai điệu lãng mạn tha thiết nhất. Nhạc phẩm này là bài hát chủ đề của bộ phim cùng tên phát hành năm 1981. Tuy được phóng tác từ một quyển tiểu thuyết ăn khách, nhưng bộ phim Endless Love lại không thành công. Ngược lại, bài hát này đã nhận được đề cử Oscar, quả cầu vàng, và giành được giải thưởng American Music Awards dành cho bài hát hay nhất năm 1982.
My first love. You're every breath that I take, you're every step I make, and I want to share all my love
Endless Love là một trong những sáng tác đầu tiên trong giai đoạn khởi nghiệp của Lionel Richie. Ban đầu là nhạc sĩ chơi kèn saxo trước khi trở thành ca sĩ chính trong nhóm Commodores. Lionel Richie vẫn đi hát cùng với nhóm khi gặp mặt đạo diễn Franco Zeffirelli. Thành danh vào năm 1968 nhờ bộ phim Chuyện tình Romeo Juliet, ông đã yêu cầu Lionel Richie soạn nhạc nền cho bộ phim Endless Love, Tình yêu bất tận, với Brooke Shields trong vai chính và cũng đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên trên màn ảnh lớn của Tom Cruise trong một vai phụ. Khi vào phòng thu thanh, Lionel Richie đã sử dụng một đoạn nhạc mà anh đã từng viết cho nhóm Commodores nhưng chưa bao giờ ghi âm. Vào giờ phút chót, đạo diễn Zeffirelli thay đổi ý kiến và đề nghị biến nhạc phim thành một bản song ca với một trong những giọng ca nữ ăn khách nhất thời bấy giờ là Diana Ross. Nhờ vào nhiều kinh nghiệm viết những bản tình ca lãng mạn, Lionel Richie đã chép bút sáng tác lời bài hát, sử dụng những hình tượng cường điệu để thể hiện niềm đam mê tuyệt đối, tình yêu đầu đời như hơi thở cần cho nhịp đập con tim, phù hợp với tựa đề và nội dung của bộ phim này.
Người tình, người duy nhất sống trong đời tôi, và người đừng rời xa.
Ghi âm bài hát, Diana Ross đã buộc phải thức khuya, còn Lionel Richie đã phải chịu khó dậy sớm. Trả lời phỏng vấn tờ báo The Sun, Lionel Richie cho biết hai nghệ sĩ đã hẹn gặp nhau để làm việc tại phòng thu thanh ở Reno vào một buổi sáng sớm mùa xuân năm 1981. Diana Ross đến thẳng phòng thu ngay sau khi kết thúc một buổi hòa nhạc ở bang Nevada, còn Lionel Richie thì đến từ thành phố Los Angeles. Buổi ghi âm đã được thực hiện gấp rút vì Diana Ross khá bận rộn với đợt lưu diễn của mình, và nhất là Lionel Richie phải hoàn tất bản song ca sao cho kịp thời điểm phát hành bộ phim. Khi được phát hành trên đĩa nhựa, nhạc phẩm Endless Love đã vươn lên hàng đầu thị trường Mỹ vào mùa hè năm 1981 trong 9 tuần liên tục, trở thành bản nhạc ăn khách nhất của hàng đĩa Motown cho tới khi nhóm Boyz II Men phá kỷ lục này một thập niên sau đó. Về phần Diana Ross và Lionel Richie, cả hai nghệ sĩ đều thành công trên những quỹ đạo khác nhau. Thành danh trong thập niên 1960 với nhóm The Supremes, Diana Ross trở thành một ngôi sao nhạc pop trong nhiều thập niên liên tục. Còn Lionel Richie mới bắt đầu sự nghiệp solo nhờ vào giai điệu Endless Love mà đạt được đỉnh cao trong thập niên 1980 với 4 bài hát giành lấy hàng đầu thị trường Hoa Kỳ. Đến năm 1994, Mariah Carey và Luther Vandross ghi âm lại bản song ca này, thành công rực rỡ trên thị trường Mỹ.
No one else will do. You know.
Nếu bộ phim Tình yêu bất tận không thành công cho lắm, thì ca khúc chủ đề lại trở thành một trong những đĩa đơn ăn khách nhất năm 1981. Ngoài phiên bản solo của ca sĩ nhạc đồng quê Kenny Rogers, Lionel Richie còn thực hiện sau đó một phiên bản song ca thứ nhì, lần này ghi âm với Shania Twain. Nhạc phẩm Endless Love được ghi âm trong 8 thứ tiếng, kể cả tiếng Hoa, tiếng Tiệp, Phần Lan hay Tây Ban Nha. Còn trong tiếng Việt, giai điệu này có nhiều lời khác nhau. Phiên bản đầu tiên do Trung Hành phóng tác dưới tựa đề Yêu đến nghìn sau và cùng ghi âm với nữ ca sĩ Thái Thảo. Phiên bản thứ nhì, Mãi mãi bên nhau, của tác giả Nguyễn Hoàng Đô, do hai ca sĩ Thùy Dương và Anh Tuấn trình bày. Không phải ngẫu nhiên mà tạp chí Billboard đã xếp nhạc phẩm Endless Love vào hàng đầu của những bài song ca hay nhất mọi thời đại. Tựa như hơi thở bâng khuâng, bóng hình lưu luyến bước chân, người là tình yêu bất tận, cho tim vướng bận hồng trần.
Bên nhau, người yêu dấu hơn hay cùng tôi, bao nhiêu ngọt bùi sẽ chia.
Đã cho nhau tình yêu lấp lánh như ngàn sao, như cuộc tình nồng đã trao.
Người ơi, đừng quên tháng
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính Đài Loan. Máy bay chở khách Hàn Quốc gặp nạn, hơn 170 người chết. Tổng thống Azerbaijan tố cáo Nga che giấu sự thật về vụ phi cơ Azerbaijan gặp nạn trên không phận Nga. Tổng thống mãn nhiệm Georgia thân Liên Âu, bà Zurabishvili rời nhiệm sở nhưng khẳng định là tổng thống hợp pháp duy nhất. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng với chủ đề năm 2024, năm đổi mới thượng tầng lãnh đạo và chiến lược quân sự Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.